Thưa quý vị, trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn phát thanh trên 26900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của Quan Hưng ở Dallas, Khôi Nguyên và Huy Cường tại Houston.
Và chương trình được bảo trợ bởi Teletron, hân hạnh giới thiệu Inada Dreamway Medical Chair, chiếc ghế massage vật lý trị liệu thế hệ mới của Nhật tốt nhất thế giới, do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản sáng chế với kỹ thuật 3D Smart Robot Massager mới nhất và là ghế massage duy nhất trên thị trường hiện nay được làm 100% tại Nhật. Inada Medical Chair kết hợp phương pháp dò tìm huyệt đạo rất chính xác với những động tác massage nhuần nhuyễn hơn cả bàn tay con người, mang lại kết quả trị liệu hữu hiệu nhất cho những ai phải chịu đựng các chứng mỏi mệt, căng thẳng, đi đứng khó khăn, tay chân tê buốt, mỏi cổ, đau vai, đau thần kinh tọa, lệch đĩa đệm, cột sống. Teletron là đại lý chính thức và duy nhất của hãng Inada trong thị trường Á Châu, trên toàn Hoa Kỳ. Teletron Houston 281-495-8999, Dallas 972-660-8999, đang cần tuyển salesperson và cashier.
Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên, Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Và chào anh Quan Hưng ở Dallas. Tối hôm qua có coi Golden Globe không hay dạ, là vâng, đã rất là buồn vì đội Cowboy thua nhiều rồi Quan Hưng?
Dạ vâng, đúng như vậy. Cowboy thua cho nên là bà con không có muốn coi cái gì hết trơn ấy trời anh Huy Cường à. Vâng, ngày hôm qua đội Dallas Cowboy đã thua đội Green Bay Packers với một cái quả gọi là oan uổng. Cái thứ nhất là người ta thấy rõ là đây là một cái quả chụp cầu thủ 88, anh Brian chụp rất là chính xác. Anh đã bước tới 3 bước rồi, chụp được trái banh, bước được 3 bước và anh cố gắng làm sao mà với cái trái banh để mà nó vượt qua cái len để mà nó gọi là cái quả touchdown. Nhưng mà cuối cùng á, thì trọng tài lúc khởi đầu á, thì một trọng tài nói rằng là anh chụp đúng, chụp được, chỉ cắt cái cuối sân vào khoảng một do mà thôi. Nhưng mà do cái bên phía bên Green Bay họ challenge cho nên là ông trọng tài coi lại và ông đã phản lại cái quyết định trước đây và cho rằng cái quả bóng đó là không có chụp được. Dân Texas rất là bực bội với ông trọng tài này. Nhưng mà cái cú đó thì mình cũng thấy được rằng là đội Dallas Cowboys chơi rất là hay. Lẽ ra thì họ sẽ thắng. Nhưng mà có một cái điều như thế này là anh Huy Cường cũng như là anh Khu Nguyên và quý thính giả. Bây giờ người ta đặt ra một cái câu hỏi là liệu là chúng ta ở tiểu bang Texas có nên mua bảo hiểm về động đất hay không? Cái câu hỏi này đó thì nhiều người nghĩ rằng đó là nó cũng đã là cái lúc mà nhiều người đặt ra. Tuy nhiên thì không có giống như là những người mà họ sống ở bên California, cái nơi mà hầu như là tuần nào hay là tháng nào chúng ta cũng nghe thấy có động đất. Thỉnh thoảng ở bên tiểu bang Texas thì mới bị mà thôi. Trong cái tháng vừa rồi thì ngay cái khu vực ở Irving đã xảy ra hơn một chục vụ trong vòng 24 tiếng đồng hồ thì nhiều người cũng lo lắm. Cho nên là các công ty về bảo hiểm bây giờ họ nhận được khá nhiều những cái cú điện thoại của khách hàng hỏi rằng là cái việc mà giá cả mua bảo hiểm về động đất nó như thế nào. Tuy nhiên một số các chuyên gia thì họ nói rằng là chúng ta cũng nên suy xét lại một chút xíu ở một số những cái địa điểm. Bởi vì nếu mà trong những cái trường hợp mà quý vị nào sống trong những cái nơi mà bị động đất mà đã từng có những cái thiệt hại thì cũng nên xem xét về cái việc có mua bảo hiểm về động đất hay không. Quả tình ra đó thì theo như là cái hãng bảo hiểm State Farm đó, thông thường của họ bán đó, thì một cái căn nhà mà quý vị mua bảo hiểm về động đất thì khoảng chừng 60 đồng cho tới 110 đồng cho một năm mà thôi. Nó không có cao lắm nhưng mà còn tùy thuộc về cái tuổi của căn nhà hoặc là cái nhà nó lớn nhỏ ra sao hay là họ xây cái nhà đó bằng cái chất liệu gì và khi nó xây lại đó thì nó sẽ tốn kém ra sao. Đó là cái phần mà chi phí nó vào khoảng coi như là deductible khoảng từ 2 cho tới 5% mà thôi. Cái điều này thì chúng ta cũng nên xem xét lại là quý vị có cần phải tốn tiền để mà mua bảo hiểm về động đất hay không. Nhưng mà anh Huy Cường chắc khỏi phải lo được phải không anh ạ? Bên Houston thì chắc là không thấy xảy ra có những cái vụ động đất như vậy.
Bên Houston thì không có, tại vì bây giờ người ta cũng đồn đãi thôi, mình cũng chưa biết chắc là có phải đúng như vậy không. Vì cái vấn đề fracking tức là dùng nước cũng như là hơi ép để mà ép dầu lên từ những tặng mảng đá ở dưới sâu lên, thành ra đã gây ra những cái sự thay đổi dưới mặt đất và gây ra cái sự chuyển động như vậy. Chẳng hạn như khu vực Irving mới tuần rồi, nhưng mà kèm theo bản tin tuần rồi chúng mình cũng chưa kịp nói là chính cái ông CEO của hãng ExxonMobil, ông có một cái trang trại rất là lớn, khoảng độ hơn 80 mẫu ở gần đó, thì ông ta không có muốn, gần đó thì cũng có nhiều những cái mỏ dầu, nhưng mà ông ta không có muốn sử dụng cái kỹ thuật fracking ở trong cái khu vực đó, thì cái đó cũng là đưa ra một dấu hỏi. Như vậy thì có thể là ông ta cũng biết rằng fracking gây ra những cái chuyện như vậy chăng. Nhưng mà dù sao thì động đất ở Texas vẫn là rất là hiếm, nhất là dưới vùng Houston này. Và trở lại với những bản tin ở trên trang nhất Houston Chronicle ngày hôm nay, thì một bản tin liên quan đến đời sống của chúng ta, nhất là những gia đình nào có con em đang đi học đại học thì tiểu bang Texas. Bây giờ họ có 3 vị dân biểu dự định rằng sẽ giành lại cái quyền chỉ định giá tiền học phí trở lại về tay chính phủ. Cho đến năm 2013 đó, thì những giá tiền này đều do chính phủ đưa ra, nhưng mà sau đó thì các trường đại học đã đòi hỏi được một đạo luật là họ tự xét lấy, thiết lập lấy những hệ thống học phí, và do đó thì học phí nó gia tăng bất thường, có trường thì nhiều, có trường thì ít, và đó cũng là một trong những sự khó khăn mà có rất là nhiều sinh viên không thể nào mà có thể đi học được những cái trường mà họ muốn, và đó cũng là một vấn đề. Và bây giờ thì tiểu bang muốn giành lại cái quyền này để có thể đưa ra những luật lệ chỉ định về vấn đề học phí vừa phải thôi, làm thế nào để cho mọi người đều có một cơ hội đồng đều để mà có thể đi học đại học. Ai thì cũng nên có một nền giáo dục tốt, nhất là căn bản về đại học. Và như là mới đây thì Tổng thống Barack Obama thì ông lại đưa ra là đề nghị rằng những trường đại học cộng đồng 2 năm đầu là nên miễn phí, thì cái đề nghị đó mới chỉ là đề nghị thôi, không biết thì có được thực hiện hay không, nhưng mà đó cũng là một vấn đề quan trọng về giáo dục ở bên Hoa Kỳ, không biết.
Dạ vâng, với đề nghị của Tổng thống Obama đó thì nhiều người đã có những cái tranh cãi khác nhau, người ủng hộ, người chống đối. Tuy nhiên nhiều người cho biết rằng là điều này có thể sẽ thành sự thật nhưng mà không thực tế lắm, bởi vì với những chương trình trợ giúp cho sinh viên thì cái vấn đề trả tiền cho những trường đại học cộng đồng trong 2 năm đầu không quá mắc so với những năm kế tiếp. Thì điều này thì chúng ta thấy rằng là vẫn phải chờ xem phán quyết cuối cùng như thế nào. Và kính thưa quý vị, thì nếu mà quý vị cảm thấy một đôi lần nào đó cảm thấy mắt mình mỏi, hoặc là cảm thấy sốn, hoặc là đỏ mắt đó, thì thật ra đó, cái điều này không phải là duy nhất chỉ có quý vị bị, bởi vì 95% người dân trên toàn quốc, theo một báo cáo mới đây cho biết rằng là đều có những vấn đề đó, đặc biệt liên quan đến vấn đề mắt. Tờ Business Insight được mới công bố một báo cáo mới đây cho biết rằng là 95% những người dân trên Hoa Kỳ đều có vấn đề về tầm nhìn về mắt, bởi vì họ đã nhìn vào màn hình máy tính có thể nói rằng là hầu như nguyên một ngày. Tuy rằng là mới đầu đó thì có thể sẽ có những cái vấn đề khó chịu thôi, nhưng mà để về lâu về dài thì nguy hiểm sẽ rất là khó lường được. Nếu quý vị ngồi hơn 2 giờ trước màn hình mỗi ngày thì mắt của quý vị đã thực sự là cũng là có vấn đề rồi. Một nghiên cứu nhận thấy rằng khoảng 30% người lớn thì thường nhìn màn hình TV nè, máy điện thoại, những cái máy tính, tablet hoặc là bất cứ những cái điện tử, thiết bị điện tử khác thì khoảng là 9 giờ đồng hồ mỗi ngày, và hơn 60% thì nhìn những thiết bị đó trong vòng 5 tiếng đồng hồ, và gần 95% thì nhìn chăm chú vào những thiết bị điện tử đó trong hơn 2 tiếng. Và khoảng 25% trẻ em thì ngồi hơn 3 tiếng đồng hồ mỗi ngày trước màn hình, thì có thể là màn hình máy tính, màn hình iPad hoặc là màn hình TV. Thì điều này đã có thể mang lại rất là nhiều rủi ro cho các em, khiến mắt bị hư hại về lâu về dài. Màn hình trên các thiết bị điện tử thì thường phát ra những ánh sáng màu xanh, vì chúng quá sáng khiến người ta có thể đọc được chỗ tối hay là thậm chí ngay cả ngoài trời nắng. Và việc nhìn chăm chú vào ánh sáng này thường xuyên sẽ làm mắt bị căng thẳng. Có thể chúng ta sẽ thấy một số triệu chứng như là mắt khô, sốn, mờ, khiến mà chúng ta phải chớp mắt hoặc là dụi mắt thường xuyên. Và theo như các chuyên gia y tế đề nghị thì cũng có một số cách làm cho mắt bớt căng thẳng, như là chúng ta chớp mắt thường xuyên để cho mắt bớt khô, hoặc là phóng lớn kích cỡ cái chữ ra để có thể không phải tập trung quá nhiều vào. Chúng ta cũng nên theo một nguyên tắc là 20-20-20, tức là sau mỗi 20 phút làm việc thì dành ra 20 giây để nhìn vào một vật gì đó cách xa 20 feet, giúp cho bắp thịt của mắt có thể được relax, tức là được thư giãn một tí. Thì chúng ta cũng nên là theo cái phương pháp này, bởi vì ngày nay chúng ta quá làm việc quá nhiều với những thiết bị điện tử sẽ làm cho mắt ngày càng xấu đi. Thì anh Quang Hưng thì cũng nên dành 20, sau khi 20 phút thì cũng nên uống một ly cà phê, anh Quang Hưng nhỉ?
Dạ vâng, đúng như vậy, hèn gì đó. Anh Huy Cường, thế anh Huy Cường với là anh Khu Nguyên với là Quang Hưng cứ chớp mắt hoài à. Tại vì là chứng ngôn viên đó, lúc nào buổi sáng là cũng phải dán mắt vào trong cái màn hình của computer để mà đi kiếm tin, đi lọc tin cũng như là ngó vào TV. Vâng, thưa quý vị, là nói về trẻ em đó, là trên tờ Dallas Morning News ngày hôm nay họ cũng cho biết là những em mà tham gia vào những cái lớp học lớp mẫu giáo nhỏ đó, thường thường đó là người ta gọi là Head Start đó, là cái lớp mà nếu mà chúng ta cho con em nó đi học ở những cái lớp đó từ nhỏ đó thì nó có thể giúp ích cho con em của mình khá nhiều, đặc biệt nhất là những trẻ em thuộc cái giới nghèo, bởi vì giới nghèo các em là không có được huấn luyện hoặc là không có được chăm sóc nhiều về cái vấn đề ăn uống, cho nên là đa số các em bị béo phì. Nghèo ở bên Việt Nam thì là ốm, là còm, nhưng mà bên Mỹ thì nghèo mà lại mập. Đó là cái điều sự thật. Khi mà cho các em tham gia vào những cái lớp mẫu giáo nhỏ đó, thì ở đây họ sẽ chỉ hướng dẫn cho các em bằng cái cách, hoặc là chỉ dẫn cho các em cái cách sinh hoạt ăn uống nó lành mạnh hơn, nó không có bị bệnh béo phì, giảm cân. Và cái điều này đã thấy trong một cái cuộc nghiên cứu của trường đại học ở bên Michigan. Thì theo cái cuộc nghiên cứu này, họ nghiên cứu khoảng chừng 44.000 trẻ em ở cái tiểu bang Michigan. Và họ thấy rằng là bởi vì cái vấn đề mà béo phì ở các em rất là khó chữa trị, nhất là các em thuộc những cái gia đình mà có lợi tức thấp. Khi mà các em bị bệnh béo phì ngay từ nhỏ, lớn lên rồi đó, coi như là không có cách gì trị nổi, hoặc là không có cách gì làm cho các em ốm trở lại. Và người ta thấy trong cái cuộc nghiên cứu này thì có 16% các em ở lớp mẫu giáo nhỏ là bị bệnh béo phì. Thì khoảng một năm sau không thôi thì người ta thấy là những cái em bị bệnh béo phì nó giảm xuống chỉ còn có 11%. Tức là, xin lỗi quý vị, là 11% các em trong cái số 16% đó đã trở lại bình thường, nghĩa là có một cái số cân giống như bao nhiêu các em khác. Còn riêng đối với lại các em mà ốm gầy đó, khi mà các em đi vào cái lớp mẫu giáo nhỏ thì ở đây các thầy cô giáo họ sẽ tự động huấn luyện cho các em ăn uống đầy đủ, và các em cũng trở thành những đứa em nó mập mạp hơn một chút xíu. Như thế chúng ta thấy là khi mà có con em nhỏ đó thì chúng ta cũng nên là cho các em học lớp mẫu giáo nhỏ trước, bởi vì trong cái thời gian này là cái thời gian mà các em học hỏi nhiều nhất. Quý An ạ.
Đúng như vậy. Quán ơn và thưa quý vị, những ai mà thích coi rodeo, tức là lễ hội hàng năm thi đua cưỡi bò, cưỡi ngựa, cũng như là coi những chương trình âm nhạc sau đó thì sửa soạn, bởi vì 10 giờ sáng thứ bảy này thì họ sẽ bắt đầu bán vé cho tất cả những chương trình radio. Và rodeo năm nay sẽ bắt đầu từ ngày 3 tháng 3 cho đến ngày 22 tháng 3 tại vận động trường NRG. Và giá thì cũng không có mắc lắm, từ 18 Mỹ Kim cho đến 21 Mỹ Kim cộng thêm service charge. Có những ngày rẻ như là ngày thứ tư, nếu mà mình mua vé ở trên cao thì cũng chỉ có 10 Mỹ Kim mà thôi. Và năm nay thì có hai chương trình nhạc pop cũng như là nhạc rock. Thứ nhất là của một ca sĩ nữ trẻ mới rất là nổi tiếng, đó là Ariana Grande, cũng như là ban nhạc rock Fall Out Boy. Còn ngoài ra tất cả thì đều là những ca nhạc sĩ chuyên môn hát loại nhạc country, loại nhạc đồng quê nổi tiếng và trở lại với rodeo hàng năm. Chẳng hạn như là Luke Bryan hoặc cặp vợ chồng Blake Shelton với lại Miranda Lambert và những người nổi tiếng khác mà thường thường chúng ta hay thấy. Đó là những cái chương trình rất là hấp dẫn, sôi động, và rodeo hàng năm đều mang lại rất là nhiều những lợi tức và học bổng cho các em thích học về các môn như là canh nông hoặc là chăn nuôi súc vật. Đó cũng là một điểm tốt của các chương trình rodeo hàng năm. Và thưa quý vị, đó cũng là bản tin cuối của Nhật báo Truyền thanh và sáng ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và chào quý anh. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên.